Chào mừng các bạn quay lại với kênh podcast của mình. Kênh podcast về chủ đề tâm lý hành vi học. Và mình là mẹ bé Mít. Đầu năm lướt quanh các cái mạng xã hội, đâu đâu bạn cũng sẽ thấy bạn bè rồi người quen tổng kết năm cũ, viết kế hoạch cho năm mới. Trong đó có một cái kế hoạch mà rất nhiều người muốn cải thiện, đó là vấn đề ngoại hình, cân nặng và sức khỏe. Và để đạt được cái mục tiêu này thì mọi người thường có cái hành động là đến phòng tập gym, tập thể dục hay là tham gia một môn thể thao nào đó. Và biết được tâm lý chung của mọi người thì các cái trung tâm gym á, cũng thường là đưa ra những cái gói tập rất là hấp dẫn để offer cho mọi người. Chẳng hạn như là thay vì mỗi tháng bạn trả 1 triệu cho phòng tập gym thì bạn sẽ subscribe một cái gói tập 8 triệu kéo dài cho 24 tháng. Vậy là tính ra trung bình bạn sẽ phải trả hơn 300 ngàn cho một tháng. Tức là bạn đã tiết kiệm được hơn 600 ngàn rồi, 2/3 cái chi phí tập gym của hàng tháng rồi đó. Một con số rất là hấp dẫn phải không? Nhưng mà đó chỉ đúng trong cái trường hợp mà bạn đi tập đầy đủ 24 tháng thôi. Thống kê đã chỉ ra rằng là chỉ có 18% số người đăng ký gói tập gym sử dụng hết dịch vụ mà họ đã trả tiền. Còn 82% còn lại, họ chính là miếng mồi béo bở cho các cái trung tâm tập gym. Số tiền bỏ ra của 82% người bỏ cuộc đó đủ để bù đắp cho chi phí hoạt động của các cái trung tâm và những con ong chăm chỉ tới phòng tập gym. Bởi thế nên dù tính giá gói tập dài hạn rất là rẻ so với giá bán lẻ từng tháng thì các cái phòng tập nó vẫn lãi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đảm bảo được bạn sẽ thuộc vào nhóm 18% con ong chăm chỉ tới phòng tập gym? Trong kinh tế học có một thuật ngữ gọi là chi phí chìm. Chi phí chìm nghĩa là khi một khoản tiền đã được chi tiêu và số tiền đó không thể lấy lại thì người ta gọi số tiền đó bị chìm, nghĩa là không còn nữa. Chẳng hạn bạn bỏ ra 600 ngàn để mua vé hòa nhạc và cái vé này không thể được hoàn trả lại nữa thì cái 600 ngàn này gọi là cái chi phí chìm. Và chẳng may cái ngày mà bạn đến nghe nhạc á, thì bạn có cái việc gì bận đột xuất mà đến gần sát nốt giờ diễn, bạn mới có thể ba chân bốn cẳng tới cái buổi hòa nhạc được. Nếu như mà chẳng may mà bạn đến trễ và nhà hát không cho bạn vào sau khi một cái buổi biểu diễn bắt đầu thì bạn sẽ rất là hối tiếc, đúng không? Có những cái câu tục ngữ đại loại như là thôi đừng tiếc con gà quạ tha là một cách nhắc nhở hãy nghe theo lời khuyên của các nhà kinh tế là bỏ qua các cái chi phí chìm. Nó sẽ giúp bạn giảm bớt cái sự hối tiếc và cắn rứt. Cái tư duy này rất là tốt, nhưng mà nếu như mà áp dụng cho cái việc chi trả cho cái gói tập gym dài hạn á, thì nó lại không tốt một chút nào. Bởi vì chi phí tập gym ở đây cũng là một cái chi phí chìm. Có thể khi bạn hào hứng khi vừa mới subscribe một cái gói tập á, là bạn sẽ đinh ninh trong đầu là tôi sẽ đi tập đầy đủ, nếu không vì sức khỏe hình thể của mình thì cũng vì tôi tiết tiền. Giống y như là cái trường hợp mà bạn đã bỏ ra 600 ngàn để mua cái vé hòa nhạc á. Thì đúng cái thời gian đầu subscribe có thể là bạn sẽ tập rất là chăm chỉ và thậm chí là tập quá sức chịu đựng của cơ thể mình. Việc này thì cũng tốt thôi. Trong cái giai đoạn đầu hình thành một cái thói quen ý, bạn nên thúc đẩy bản thân nhiều hơn. Thế nhưng mà không giống như là cái trường hợp mà bạn trả 600 ngàn cho cái vé hòa nhạc, bạn chỉ đến nghe hòa nhạc có đúng một lần thôi. Và cái cảm giác tiếc tiền của cái vé hòa nhạc này cũng sẽ xảy ra với cái việc mà bạn tập gym những cái thời gian ban đầu mà bạn tập gym á. Nhưng mà nó sẽ không thể duy trì được lâu như là bạn tưởng. Trong sách Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính thì tác giả có nhắc tới một cái nghiên cứu thông minh của giáo sư tiếp thị John Golfin và Dilip Soman tại câu lạc bộ sức khỏe để chứng minh cho cái luận điểm này. Là câu lạc bộ này yêu cầu hội viên đóng lệ phí 1 năm 2 lần. Thì hai cái giáo sư Govi và Solman nhận thấy số người có mặt tăng đột ngột vào tháng sau khi hóa đơn gửi đến, sau đó thì giảm dần cho đến đợt thanh toán lần sau. Họ gọi hiện tượng này là khấu hao thanh toán, nghĩa là ảnh hưởng của chi phí chìm mất dần theo thời gian. Như vậy chi phí chìm là quan trọng, ít ra là trong một thời gian, nhưng không chóng thì chầy sẽ bị lãng quên. Thế bạn sẽ đặt câu hỏi là thế vậy tôi phải làm sao? Tôi đâu phải là một người có thể tự tập ở nhà theo các cái video hướng dẫn trên YouTube được. Chưa kể là tập không có người chỉ tận tay thì dễ sai tư thế, chữa lợn lành thành lợn què thì sao? Thì câu trả lời của mình là hãy cứ subscribe các gói tập dài hạn đi. Nhưng mà thay vì trả 100% khoản tiền phí đó ngay từ ban đầu thì hãy chuyển nó thành trả góp. Nhưng mà chiêu này hãy nhớ là chỉ áp dụng nếu bạn có giới hạn ngân sách. Mà trong kinh tế học người ta có cái thuật ngữ là budget constraint. Và nhất là khoản trả góp đó không tính lãi suất. Và lưu ý là nếu bạn hãy làm điều này nếu như mà trong túi bạn có đủ tiền để trả 100% khoản tiền nào đó thì hãy xài thẻ credit. Cái này chỉ để tránh cho trường hợp là bạn chi tiêu một cách quá đà thôi. Tóm lại là bạn khi mà bạn có đủ khả năng chi trả 100% gói tập nhưng bạn không giàu quá tới mức độ là khoản phí tập gym không là cái xi nhê gì so với cả cái túi tiền của bạn cả. Và điều nữa là trung tâm tập gym đó có liên kết ngân hàng để trả góp. Đấy là những cái điều kiện tiện tiên quyết. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Thì ở đây mình giải thích đó là khi cái chi phí chìm của việc tập gym vẫn làm bạn tiết tiền. Mà khi bạn chuyển đổi nó thành trả góp thì mỗi tháng trên cái sao kê ngân hàng ấy sẽ đập vào mắt bạn một khoản tiền mà phải trả góp hàng tháng là như thế này này. Và không ít thì nhiều thì cái khoản cái mục này á, nó sẽ nhắc bạn biết rằng là bạn đang mất tiền hàng tháng đây này. Hơn nữa là thông thường cái thời gian mà trả góp của bạn sẽ ngắn hơn cái thời hạn gói tập của bạn. Nghĩa là mỗi tháng bạn sẽ trả góp một cái khoản lớn hơn chi phí trung bình một tháng mà bạn phải trả cho gói tập gym. Để mình lấy ví dụ một con số cho đơn giản. Chẳng hạn như là bạn subscribe một cái gói tập hết 8 triệu cho 20 tháng đi. Thì trung bình mỗi tháng bạn chi là 8 chia cho 20 là 400 ngàn cho một gói tập gym. Và nếu bạn trả góp trong 12 tháng thì mỗi tháng sao kê của bạn sẽ hiện lên một khoản là 667 ngàn bạn phải trả hàng tháng. Con số 667 ngàn này một lần nữa nó sẽ làm cho bạn liên tưởng đến cái chi phí chìm mà bạn đã mất đi hàng tháng. Và nó cứ liên tục hiện lên như vậy thì nó sẽ là động lực lôi kéo bạn tới phòng gym. Và sau khi bạn bị lôi kéo đủ bởi các cái tác nhân bên ngoài là tiền rồi thì hết 12 tháng đó không biết chừng là đã đủ thời gian để bạn xây dựng một thói quen tập luyện của bạn rồi. Có khi bạn lại yêu thích cái phòng tập gym cũng nên. Và cuối cùng thì chúc bạn trở thành một trong số 18% con ong trong chỉ tới phòng tập gym. Tới giờ mình đi tập rồi. Hẹn các bạn trong các cái podcast lần sau.